Tiến Tú và Thanh Hương xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân.
Bây giờ là chương trình thời sự chiều Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022 và sau đây là những nội dung đáng chú ý của chương trình.
Việt Nam đã tiêm 152,2 triệu mũi vaccine COVID-19 cho người dân.
Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam đã được ra viện.
Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án với tổng vốn hơn 3.100 tỷ đồng để tiếp tục cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc Nam.
Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,1 triệu ca mắc COVID-19 và trên 3.700 ca tử vong.
Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Công văn nêu rõ, để tăng cường thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm về số lượng vaccine và tiến độ tiêm, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo rà soát, cập nhật thường xuyên để kịp thời có giải pháp phù hợp, bảo đảm số lượng vaccine đủ tiêm cho các lứa tuổi theo tiến độ được giao, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ này. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, Bộ Y tế thực hiện ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Theo ông Jonathan Pikus, Cố vấn Kinh tế cấp cao của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho biết, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt 6,3% trong năm 2022 và 6,8% vào năm 2023 là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, mức tăng trưởng rõ ràng là phụ thuộc vào diễn biến của đại dịch. Chính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đến 14 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022, đã tiêm 152,2 triệu mũi cho người dân. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 99,5%, tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 90,4% dân số từ 18 tuổi trở lên và một số địa phương đã tiêm mũi 3. Nền kinh tế đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quý 3 do phong tỏa và giãn cách xã hội vì COVID-19. Điều này dẫn tới việc nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tạm thời ngừng hoạt động. GDP quý 3 ước tính giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay.
Bệnh viện 108 sáng nay cho biết ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Việt Nam không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối ngày 1 tháng 1. Trước đó, ngày 19 tháng 12, Bệnh viện 108 tiếp nhận hành khách trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài, người này có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính. Sau gần 2 tuần cách ly, theo dõi giám sát chặt chẽ và điều trị tại Bệnh viện 108, đến nay, ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam đã được ra viện. Hiện Việt Nam đã phát hiện tổng cộng 20 ca nhiễm biến thể Omicron. Sơ bộ tình hình sức khỏe của những ca dương tính này diễn biến bình thường. Một số ca đã âm tính trở lại từ 1 đến 2 lần.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố, trong đó xác định quận Thanh Xuân, huyện Gia Lâm và huyện Thanh Trì có dịch ở cấp độ 3, tức vùng cam. Quận Thanh Xuân áp dụng các biện pháp trên từ 12 giờ ngày 3 tháng 1, huyện Gia Lâm từ 12 giờ ngày 2 tháng 1, huyện Thanh Trì hiện đã thực hiện.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch đón Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, toàn thành phố sẽ chỉ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành và quận Hai Bà Trưng, yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, tổ chức bắn pháo hoa đúng kịch bản, đúng thời gian quy định, đồng thời tổ chức chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.
Tiếp tục là một số thông tin kinh tế. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản. Theo quyết định, bổ sung có mục tiêu số tiền 102.064 triệu đồng từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản đã được Quốc hội cho phép sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2021. Việc quản lý sử dụng thành quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng chế độ, đúng đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm, công khai và minh bạch. Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.
Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án với tổng vốn hơn 3.100 tỷ đồng để tiếp tục cải tạo nâng cấp đường sắt Bắc Nam. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2022 đến 2025. Theo đó, cải tạo nâng cấp đoạn Hà Nội Vinh có điểm đầu tại ga Hà Nội, điểm cuối tại ga Vinh với tổng chiều dài khoảng 319 km. Dự án cải tạo nâng cấp đoạn Vinh Nha Trang có tổng chiều dài khoảng 996 km. Dự án cải tạo nâng cấp đoạn Nha Trang Sài Gòn tổng chiều dài 411 km.
lãi suất gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng tăng trong tháng 1 năm 2022. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm từ tháng 12 trở lên tại VPBank, lãi suất tháng đầu từ 10 đến 10,6% một năm và các tháng sau từ 5 đến 5,3% một năm. Đây đang là mức lãi suất huy động cao nhất trong hệ thống. Kế tiếp đó vẫn là những cái tên quen thuộc như SCB, Techcombank hay ACB với lãi suất huy động cao nhất trên 7% một năm. Đối với 4 ngân hàng lớn, lãi suất cao nhất trong tháng này là 5,6% một năm tại Vietcombank và Vietinbank, trong khi đó tại Agribank và BIDV là 5,5% một năm.
Cao su là ngành tăng trưởng tốt ở cả sản xuất và xuất khẩu trong mùa dịch. Trong 2 năm nay, nhờ giá cao su tăng đều, người dân trồng cao su bắt đầu có lãi để ổn định sinh hoạt. Không chỉ các trang trại tư nhân, các doanh nghiệp cao su cũng đã có một năm thành công. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, xuất khẩu cao su cả năm 2021 đạt 3,313 tỷ đô la Mỹ, sản lượng 1,975 triệu tấn, tăng 39% về giá trị và tăng 12,86% về sản lượng. Trước tình hình lạc quan của thị trường cao su, Bộ đã đưa ra kế hoạch xuất khẩu 3,5 tỷ đô la Mỹ cho ngành trong năm 2022.
Khoảng 60 ngày nữa, bưởi Việt Nam sẽ chính thức bước vào thị trường Mỹ. Sau đó, trái dừa cũng được nước này xem xét cho nhập khẩu. Thống kê của Cục Trồng trọt cho thấy, cả nước có 105.400 ha trồng bưởi, sản lượng gần 950.000 tấn. Từ nay đến hết quý 1 năm 2022, cả nước sẽ thu hoạch khoảng 140.000 tấn bưởi. Đến nay, Việt Nam đã chính thức được cấp phép xuất khẩu 6 loại hoa quả tươi sang Mỹ, gồm xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang Mỹ năm 2021 đạt 203,2 triệu đô la Mỹ, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,1 triệu ca mắc COVID-19 và trên 3.700 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay là 289,6 triệu ca, trong đó trên 5,45 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Pháp, hơn 219.000 ca, Anh, hơn 162.000 ca và Mỹ, trên 160.000 ca. Trong đó, số ca mắc mới ở Mỹ đã giảm so với mức vài trăm nghìn ca cách đây vài ngày.
Công dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE nếu chưa tiêm phòng sẽ bị cấm xuất cảnh từ ngày 10 tháng 1. Quyết định này được Bộ Ngoại giao Hợp tác Quốc tế UAE và Cơ quan Xử lý Khủng hoảng Quốc gia công bố. Theo đó, chỉ những công dân UAE đã được tiêm phòng mới được phép xuất cảnh. Những người không thể tiêm vaccine vì lý do sức khỏe hoặc những trường hợp cần xuất ngoại để chữa bệnh sẽ được miễn trừ. UAE không phải là quốc gia đầu tiên áp lệnh hạn chế đi lại dựa trên tình trạng tiêm chủng. Nhiều quốc gia khác đã ban hành quy định tương tự, nhưng chủ yếu chỉ hạn chế người chưa tiêm đủ liều vaccine nhập cảnh thay vì cấm họ xuất cảnh.
Bộ Y tế Lào ngày 2 tháng 1 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 684 ca mắc mới COVID-19 tại 17 tỉnh, thành phố và 6 ca tử vong do COVID-19, có 3 ca lây nhiễm mới là người nhập cảnh. Sau 4 ngày liên tục ghi nhận ở mức 4 con số, số ca mắc mới tại nước này đã giảm xuống mức 3 con số. Trong ngày hôm nay 2 tháng 1, giảm 339 ca so với ngày 1 tháng 1. Để tiếp tục giảm các ca lây nhiễm trong cộng đồng, chính phủ Lào đã yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã được ban hành, đồng thời tiếp tục chuẩn bị trung tâm cách ly và cơ sở điều trị đầy đủ, chuẩn bị ngân sách dự phòng để mua vật tư y tế, vaccine, thuốc điều trị, dung dịch xét nghiệm và các thiết bị cần thiết.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trong những năm qua, nhờ thực hiện tốt việc giao khoán, bảo vệ rừng kết hợp với công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao ý thức của người dân đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia York Don.
Đây cũng là vườn quốc gia thuộc rừng khộp duy nhất tại Việt Nam với hệ thống động vật, thực vật phong phú và đa dạng. Và trong phần cuối của chương trình radio chiều nay, mời quý thính giả đến với ghi nhận hiệu quả từ giao khoán rừng cho người dân tại Đắk Lắk.
Vườn quốc gia York Don có diện tích hơn 115.500 ha với hệ sinh thái đa dạng, có nhiều loại động vật, thực vật đặc hữu, nguy cấp và quý hiếm. để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng và tạo thêm sinh kế cho người dân vùng đệm. Vườn quốc gia York Don đã giao khoán bảo vệ rừng với diện tích hơn 17.500 ha cho 23.000 hộ dân vùng đệm thuộc hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Trong những năm qua, các hộ dân nhận giao khoán đã đồng hành cùng với lực lượng kiểm lâm, trực tiếp tham gia tuần tra, quản lý và bảo vệ rừng. Anh Lương Văn Chức, xã E Ve, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
Một người đã nhận bảo vệ rừng rồi á, là chúng tôi cũng phải trách nhiệm với rừng, là không cho để cho nó sai sót, là để cho người ta chặt hạ phá này kia, bởi vì cái rừng là lá phổi trái tim của Việt Nam của mình á, chứ không có rừng thì sau này là thế hệ này còn thế hệ con cái mình sau này nữa là nó rất cực khổ.
Bên cạnh triển khai tốt chính sách giao khoán bảo vệ rừng, Vườn Quốc gia York Don cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng. Điều này đã làm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân vùng đệm về tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng đối với môi trường sống, từ đó tích cực tham gia bảo vệ hệ sinh thái Vườn Quốc gia York Don. Ông Nguyễn Hữu Tạo, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia York Don cho biết.
Cho người dân có những cái thay đổi trong cái nhận thức, biến cái thay đổi cái hành vi. Nghĩa là bây giờ nhận thức người ta có thì làm cho người dân thay đổi hành vi. Nghĩa trước đây thường xuyên vào rừng hoặc khai bạc hoặc săn bắn hoặc về ấy, thì bây giờ người ta chủ yếu là để tập trung quay trở lại là sản xuất nông nghiệp để cuộc sống và hỗ trợ lực lượng kiểm lâm trong việc là tham gia quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn đẩy lùi những cái đối tượng còn có cái âm mưu vào có cái hành vi vào khai thác rừng trái phép.
Thực tế cho thấy, khi người dân sống ở vùng đệm chung tay bảo vệ rừng, thì số vụ vi phạm cũng giảm dần theo từng năm. Người dân vùng đệm đã nâng cao ý thức bảo vệ rừng và đang góp phần bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp duy nhất tại Việt Nam, chỉ có ở Vườn Quốc gia York Don.
Thưa quý thính giả, đến đây thì bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân xin được dừng lại.
Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.